người kết hiệp cùng Chúa và tế lễ toàn thân làm một với người.
Tôi kết hiệp cùng Chúa trời,
tôi kết hiệp cùng Chúa trời, tôi hiến trọn cho Chúa lòng tôi hầu mến yêu muôn đời.
Lòng yêu đương ưa chan phước lành, nhìn Giê-xu say mến nhân trần, để đáng tình con hiến toàn thân, dâng hơi sống khả năng hồn sáng.
Tôi kết hiệp cùng Chúa và tế lễ toàn thân làm một với người.
Tôi kết hiệp cùng Chúa trời,
tôi kết hiệp cùng Chúa trời, tôi hiến trọn cho Chúa lòng tôi hầu mến yêu muôn đời.
Không chê chút lòng cát bụi, thì con xin theo Chúa trung thành. Bạn nhân hiền con khuyên hùng anh, ôm gian khó đắng cay.
Kết hiệp cùng Chúa và tế lễ toàn thân làm một với người.
Tôi kết hiệp cùng Chúa trời,
tôi kết hiệp cùng Chúa trời, tôi hiến trọn cho Chúa lòng tôi hầu mến yêu muôn đời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông, sau đó là ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em của ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế, ông Giacôbê con ông An-phê và ông Ta-đi-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-su sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta mỗi một người trong khả năng của mình, trong giới hạn của mình làm công việc ấy, công việc mà ngày hôm nay khi anh chị em nghe trong tin mừng, Chúa sai 12 môn đệ đi và nói các con hãy đi, đặc biệt là đến các con chiên lạc nhà Israel, hãy đi loan báo tin mừng cho họ và nói với họ rằng nước trời đã đến gần. Nói với họ rằng nước trời đây là gì? Nước trời đây không phải là Chúng ta tưởng tượng như là mình trúng số độc đắc. Nước trời đây không phải giống như một số người đó nghĩ rằng tôi phải đi sang Mỹ vì đó là thiên đàng hạ giới, tưởng rằng đó là nước trời. Rồi nước trời đây cũng không phải là một ốc đảo nào đó, mà ngày nay người ta ở Việt Nam có những cái hòn đảo gọi là đảo Kim Cương. Ở nơi đó mỗi một căn nhà là giá 1 triệu đô la, là cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ. Mà người Việt Nam mình đã có những người mua được những căn nhà ấy sẵn sàng rồi. Thưa cha, con mua được 2 căn rồi, khoe với tôi như vậy. Và đó đã phải là nước trời chưa? Chưa. Đã phải là thiên đàng chưa? Chưa. Nước trời là gì? Nước trời là chính Đức Giêsu, con Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta. Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Và đâu có tình yêu thương thì đấy chính là thiên đàng. Thiên đàng là nơi mà người ta yêu thương nhau. Thiên đàng là nơi mà người ta ngồi bên nhau, người ta cười với nhau, người ta chia sẻ với nhau, người ta có thể tay bắt mặt mừng với nhau được. Nước trời là chính Đức Giêsu đang hiện diện ở giữa anh chị em này. Nước trời là Đức Giêsu đứng giàu lòng thương xót đang thiên giáng phúc cho anh chị em này. Và mỗi một người chúng ta, khi anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, mình gửi tặng cho người này, gửi tặng cho người kia, hoặc là anh chị em gửi tặng cho họ cái CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, người ta nghe và người ta nhận ra rằng Chúa thực sự đang đến ở gần ở giữa. Chúa Giêsu đang sống động ở giữa. Và trong bài tin mừng chúng ta thấy Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngày hôm nay quyền năng ấy, sức mạnh ấy, Đức Giêsu ấy, Đức Giêsu đấng hằng sống ấy vẫn đang hiện diện ở giữa anh chị em và mời gọi anh chị em mỗi một người chúng ta như là 12 tông đồ ngày xưa. Hãy ra đi, hãy đi loan báo tin mừng, hãy nói cho mọi người biết được rằng nước trời đã đến gần, Đức Giêsu đang ở giữa chúng ta, Ngài yêu thương ta, Ngài tha thứ tất cả lỗi lầm cho ta, Ngài nâng đỡ ta, Ngài an ủi ta, và thưa anh chị em, Ngài là nguồn sức mạnh cho ta những lúc ta cảm thấy chán nản, ngã lòng. Đấy, nước trời đang ở giữa chúng ta là như vậy đấy, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta vẫn hát rằng Thần Thi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Vỗ tay lên. Thi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, hay bạn sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khí của Chúa sai mỗi một người chúng ta đi, cũng như là các tông đồ được sai đi để loan báo tin mừng, để làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương họ. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi ta cảm thấy Chúa vắng mặt. Đôi khi ta thấy là dường như không biết Chúa có còn hiện diện hay không. Như là cái câu chuyện trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe, câu chuyện Giuse bị bán sang Ai Cập. Chúng ta biết Giuse là con của ai? Con của ai? Jacob. Jacob sinh được bao nhiêu người con? 12 người con. Nào bây giờ mời các bạn 12 con ông Jacob lên đây thì cho ra coi. Lên 12 bạn. Lên, đã lên. Rồi 1, 2, 3, 4. Lên nữa, đã lên. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. 12, mười mấy rồi. Đứng là 12 con ông Jacob coi. 1, đẻ nhiều quá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, Trong số 12 con ông Gia-cóp này thì ông Gia-cóp thương cậu nào nhất? Giu-se, ai là Giu-se đâu? Rồi này, Giu-se áo khác màu, đúng rồi, Giu-se. Giu-se. Giu-se được cha thương, may cho áo jean với lại quần pull, à quên, áo pull với quần jean rồi. Ở em út của Giu-se. Em út bé nhất, nào bé nhất. Rồi đó đây, đây con rồi, em út của Giu-se. Rồi. Đây là hai anh em được cha yêu thương, thằng con út này, Giu-se nó ngoan này nha, chịu khó học này nha, học sinh giỏi này nha, trò ngoan này nha, ở nhà giúp đỡ bố mẹ này nha. Rồi mười, còn lại mười thằng này, này đứng đầu, đầu sỏ, nghe không? Tức lắm, ghen tức, thấy bố thương thằng Giu-se cho nó được áo pull, quần jean, còn mình là không có, cho nên là ghen tức. Một bữa kia, Giu-se lại còn nằm mơ thấy rằng có những cái bông lúa khác, bó lúa khác quỳ lại một bó lúa, cho nên mấy thằng này ghen tức.
Thầy giết nó mới được. Thầy giết nó mới được. Thầy phải cà chớ. Giết nó.
À, mấy này bàn nhau giết. Thế thì một bữa kia, mấy anh em đang là làm ở ngoài đồng. Đang làm ngoài đồng. Ngồi vòng tròn và ngồi vòng tròn. Mấy anh em đang làm ngoài đồng. Rồi cả thằng út này cũng đang làm ngoài đồng. Rồi. Ông Jacob ở nhà thấy thằng Giu-se này ngoan quá. Giu-se.
Dạ.
Yeah. Dạ.
Con mang cơm ra cho mấy anh nha.
Dạ.
Con mang nước ra cho mấy anh uống nha.
Dạ.
Con đi nhớ về với bố nha.
Dạ.
Rồi Giu-se vác cơm ra. Vác cơm ra. Cơm đâu rồi? Rồi. Rồi. Rồi chứ, út này ngồi đây. Út đây, út ngồi. Thằng út cũng bị anh em mà không thương lắm, nhưng mà nó ghét, là ghét nhất thằng Giu-se này. Giu-se bắt đầu mới vác cơm ra.
Thằng này chơi lớn lớn rồi kìa. Chứ nói cho tao.
Mấy anh em mới bàn là giết thằng Giu-se này. Giu-se đến, mang cơm đến.
Anh ơi, cơm nè. Rồi bỏng cơm ra. Anh ăn đi.
Ờ, thấy thằng Giu-se này đưa cơm ra, mấy ông này có thương không? Không thương. Và tìm cách giết. Mới đầu
tống cổ nó vào.
Rồi mấy anh em ra tóm cổ Giu-se. Ồ, làm dữ quá. Rồi bóp cổ.
Chết tao rồi. Cứu tôi. Chết tôi. Cho mày chết. Hai cái chết.
À thưa anh chị em, chúng ta thấy mày bóp lẻ lưỡi thật, mày chết thật mày. Trời ơi. Rồi. À thưa anh chị em, lúc đó thì có mấy người lấy buôn. Có mấy người lấy buôn. Rồi có ông lấy buồn to con tốt tướng đi ngang qua. Thì mấy này bảo:
thôi đừng có giết nó, bắn nó đi, hãy tiền tiêu, hát karaoke, dạ hãy đi bion.
Rồi mấy này nó mới bàn nhau là không thôi, không có giết Giu-se mà bán Giu-se.
Mày trả bao nhiêu? 1 tỷ. 900 thôi. 900 triệu. 2 tỷ.
Rồi, sau khi trả giá rồi, bán Giu-se cho người bên Ai Cập.
Hết tiền đi nhậu. Tao đi hát đánh bài. Đi bố. Ăn mày đi. Đi bắt xa.
Rồi. Rồi, chúng ta thấy là khi mà người ta có đồng tiền vào, là người ta bắt đầu làm những cái chuyện không hay, không tốt. Và vì ghen tị, bán Giu-se sang đất Ai Cập. Bán Giu-se sang đất Ai Cập. Rồi sau đó về báo với ông Gia-cóp.
Bố ơi, Giu-se bị cọp nó vồ rồi.
À, chúng ta thấy con người ta bắt đầu lừa dối, bắt đầu không trung thực nữa vì ghen tị, chỉ vì ghen tị. Tội lỗi nó sinh ra hầu hết là do con người ta ghen tị, ghen tuông, ghen tức mà sinh ra bao nhiêu giống tội. Và người ta có sẵn sàng vì đồng tiền, vì quyền lợi của mình mà có thể giết ngay chính anh em ruột thịt của mình, hoặc là bắn đứng anh em của mình vì quyền, vì lợi của mình. Chúng ta thấy khi mà không có lòng thương xót thì con người ta đối xử với nhau như vậy. ngay cả anh em ruột thịt của mình mà nó cũng bóp cổ lẻ lưỡi ra. Và cái chuyện đó ngày hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra thưa anh chị em. Hai bố con thôi mà chỉ vì một tấc đất chia không đều thôi mà thằng con có thể lấy búa bổ vỡ đầu của bố mình ra, có không? Hai anh em với nhau, ruột thịt với nhau, lúc khổ thì sống chia sẻ với nhau đùm đề, nhưng mà lúc bắt đầu có của ăn của để, lúc bắt đầu bán được đất rồi thì bắt đầu sinh tội ra. Và người anh ấy cũng có thể là tạt axit vào em mình, hoặc là đổ xăng giết chết em mình để cướp lấy căn nhà, cướp lấy miếng đất. Hoặc là đứa con có thể kiện bố mình 90 tuổi ra tòa vì chia không đều cho hai anh em. Ngày hôm nay lòng thương xót đã bị biến mất rồi, trái tim con người ta nó trở thành vô cảm rồi. Câu chuyện của Giuse ngày xưa vẫn là câu chuyện của biết bao nhiêu hồng, mai, cúc, loan, long, linh, hấu, hẻo gì đó ngày hôm nay. Những khuôn mặt ngày hôm nay vẫn đầy rẫy như anh chị em thấy đây. Sẵn sàng kiếm mọi cách để có tiền, để đi massage, để đi bia ôm, để đi casino đánh bài, bất chấp là anh em mình bị khổ thế này. Nhưng anh chị em để ý, mình giặc này phá quá. Nhưng anh chị em để ý, lòng thương xót của Chúa không thua sự gian ác của con người. Chúa có chương trình của Chúa, Chúa có cách thức của Chúa để biến sự dữ trở thành sự lành. Giuse bị bán sang Ai Cập, rồi sau đó đi vào trong một gia đình làm ăn, làm công rất là ngoan ngoãn. Rồi bà chủ thấy Giuse đẹp trai quá, hiền quá, bà chủ muốn chiếm đoạt Giuse. Giuse nhất định kháng cự, không chiều theo bà chủ, cho nên bà chủ mới đổ oan cho Giuse là cái thằng này nó tính nó hãm hại tôi, nó hãm hiếp tôi, ông ơi. Cuối cùng Giuse lại một lần nữa bị bắt bỏ vào tù, vào trong tù Giuse ngồi tù. Chúng ta thấy thân phận Giuse ngày hôm nay cũng rất nhiều, bị oan khiên, oan ức nhiều lắm thưa anh chị em. Vì thế lực của đồng tiền, vì người ta không thỏa mãn được những ham muốn bất chính của người ta, người ta sẵn sàng vu oan giáng họa cho người khác. Chúa vẫn không chịu thua lòng gian ác của con người. Chương trình của Chúa vẫn có cách thức để cứu con người. Lúc ấy một vị quan ở trong triều nằm mơ và không giải được cơn mơ ấy. Ông mới nhớ ra rằng lúc ông ở trong tù cùng với Giuse, ông đã nói chuyện với Giuse và Giuse giải được giấc mộng cho ông, và ông đã được phục hồi trở lại làm quan. Giờ đây ông nhớ lại người bạn tù cũ của mình ngày xưa đã từng một lần giúp mình, cho nên nói với vua rằng: vua ơi, có một thằng tù người Do Thái, nó giỏi lắm, nó giải được cơn mộng cho tôi. Bây giờ vua có thể gọi Giuse đến để giải cái cơn mộng ấy. Anh chị em thấy một cái chi tiết nhỏ thôi, để ta thấy rằng khi mà ta làm một cái điều tốt cho ai, cái điều tốt ấy sẽ còn mãi, không đời này thì sẽ đi theo ta về đời sau. Cho nên nếu ta làm những cái điều tốt, ta sẽ gặt được những điều tốt như Giuse đây. Còn nếu ta làm những điều gian ác như cái đám giặc cỏ này đây, chúng ta thấy lúc nãy Ruben nói chúng ta đã làm điều gian ác, bây giờ chúng ta phải lãnh nhận hậu quả ấy. Hậu quả là sao? Mấy anh chị em nghe tiếp. Là Giuse được vời vào trong cung và giải mộng cho vua, biết rằng trong 7 năm nữa thì nước Ai Cập sẽ bị mất mùa, rồi 7 năm được mùa. Vậy thì nhà vua trong 7 năm được mùa ấy hãy tích trữ lúa gạo lại, để sau đó là 7 năm mất mùa phát cho dân. Nghe Giuse nói hay quá, vua phong cho Giuse làm tể tướng, làm quan lớn để mà lo giữ kho lương thực ở trong triều. Lúc đó Giuse oai phong lẫm liệt lên làm quan. Lên làm quan, chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô ông Giuse. Mấy giặc cỏ này ra kia quanh tay gì đúng, chống lạnh mà chứ. Và chúng ta nghe là hãy đến cùng Giuse. Khi vua Ai Cập thấy 7 năm được mùa thì Giuse được giao cho nhiệm vụ là thu mua, thu gom lúa gạo tích trữ vào trong kho. 7 năm sau mất mùa, lúc đó người ta đói khổ lắm. Và trong số những người đói khổ ấy thì có anh em của nhà Giuse là con ông Jacob, còn lại là 11 tên. 11 tên này ông Jacob nói rằng bây giờ 11 con hãy đi sang bên Ai Cập mà mua lúa gạo để thằng Út lại cho ba. Út đâu rồi? Út giữ lại vì còn có một mình mày thôi con à. Giuse nói chết rồi, thôi con đừng có đi, lỡ có bề gì thì bố buồn lắm, thôi con ở nhà nha con. Rồi mấy anh này đến, có nhận ra Giuse không? Không nhận ra, cho nên đến quỳ lại, quỳ sụp xuống, mau lên lại.
Ông ơi cho tôi gào đói lắm.
Qua nơi đuổi tôi. Chết mất. Đói lắm lắm rồi.
À, chúng ta thấy đây là này là này là đi bán, là đi bán rồi này, đi rồi đi đi về bán xong mày đi về đi. Rồi. Rồi chúng ta thấy là câu chuyện này cho mình biết rằng Chúa đã sắp sẵn trước hết mọi chuyện. Chúa để cho những cái sự dữ nó xảy ra, đôi khi ta khó chấp nhận được. Nhưng mà nếu không có Giuse bị bán sang Ai Cập thì ngày hôm nay làm sao mà những con ông Jacob có thể có cơ hội mà sang đây mua gạo được. Nếu không có Giuse thì làm sao trong 7 năm đói khổ này ai là người cung cấp gạo lúa cho dân? Cho nên anh chị em để ý, trong chương trình của Thiên Chúa mọi chi tiết được Chúa sắp hết rồi. Chúa sắp sẵn hết rồi. Chúng ta là người phàm, chúng ta là những con người giới hạn, mình không hiểu hết được chương trình của Thiên Chúa. Cho nên những lúc mà ta bị ở trong tù như Giuse, ta nói rằng Chúa ơi tại sao mày bất công như thế, đúng không? Có lúc mà ta bị bán sang Ai Cập, ta nói rằng Chúa ơi tại sao mà những người gian ác thì nó lại được giàu có, mà con làm lành mà con cứ bị người ta hại thế này. Chúa ơi, ông trời có mắt hay không? Đến mức độ mà một nhạc sĩ nào đó đã phải sáng tác bài hát là Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, còn em cũng phụ tôi. Chúa bỏ loài người, Phật bỏ loài người, em thấy anh nghèo khổ quá, em cũng đi theo thằng Việt Kiều, hay là đi theo thằng Đài Loan, hay đi theo thằng Hồng Kông mất, bỏ tôi một mình. Ta cảm thấy giống như là lòng thương xót của Chúa đâu rồi mà để cho những người gian ác này thế này. Thưa anh chị em, chính vì Chúa xót thương con người cho nên mới để cho 10 cái thằng gian ác này nó còn sống sót, để nó có cơ hội nó quay trở về. 11 rồi, để cho nó có cơ hội quay trở về. Chứ nếu mà Chúa ra tay ngay thì chắc chắn nó không còn cơ hội được cứu độ. Chúa để cho thời gian hưởng đi, rồi bây giờ phải lãnh nhận cái hậu quả của sự gian ác của mình, rồi có cơ hội để mà quay trở về. Giuse bắt mấy này phải về đưa thằng em Út đến trình diện, vì Giuse sợ rằng hay là nó giết mình, rồi nó giết luôn thằng em Út nữa. Cho nên bắt nó phải về đưa thằng em Út đến, và về nói với bố, bố ơi phải đưa em Út đến, thôi là Giuse ông quan ông ấy không cho đâu. Thế là đưa thằng em Út đến, rồi quỳ xuống, lại lạy lục để van xin. Và lúc này thì Giuse không cầm được nước mắt nữa. Và lúc này Giuse tỏ cho mọi người biết,
Tôi là Giuse đây, tôi không chết đâu, chết mẹ rồi, nó còn sống, nó trả thù mình. Chết cha rồi.
Thì chúng ta thấy là con người ta là như vậy. Lúc mà có quyền, lúc mà có tiền, ta oai lắm, ta coi trời bằng vung, ta coi mọi người như củ khoai, ta hống hách, ta tưởng rằng ta cứ còn tiền mãi, ta cứ còn quyền lực mãi. Nhưng ta không biết rằng mọi sự đều có thể thay đổi. Và nếu ta gieo cái gì, ta sẽ gặt cái ấy. những cái của phù vân nó sẽ vần xuống ao. Và lúc này đang lo lắng sợ hãi là Giuse sẽ trả thù. Nhưng Giuse đầy lòng thương xót, vì Giuse nghiệm được rằng Chúa xót thương mình, cho nên Giuse nói:
tôi không tha anh em đâu.
Mày cái thằng này, tôi không hại anh em chứ phải không tha anh em.
Tôi tha cho anh em, tôi không giết anh em đâu. Chúa là cứu tôi, Chúa là thương tôi, tôi cũng thương anh em. Anh em phải đến đây.
Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô thưa anh chị em. Thì thưa anh chị em, qua hình ảnh của Giuse ấy, chúng ta thấy rằng đúng, nếu mà không có ơn của Chúa thì Giuse cũng sẽ nói như lúc đầu là tôi không tha cho anh em đâu. Đó là con người chúng ta, đó là sức của con người, chỉ nói được như vậy thôi. Anh đã bán tôi phải không? Anh đã chơi tôi phải không? Đến hại gia đình tôi phải không? Làm sao mà tôi tha cho anh được? Chúng ta chỉ có thể nói được tôi không tha cho anh đâu. Sức con người ta như vậy. Nhưng Giuse nói rằng Chúa đã thương tôi, Chúa đã cứu tôi, cho nên tôi cũng thương anh em. Vì Chúa đã thương tôi, làm sao tôi lại không thương anh em được? Vì thế mà thưa anh chị em, đến với lòng thương xót của Chúa là ta nghiệm ra một cái điều căn bản rằng Chúa thương tôi, Chúa tha thứ cho tôi, dù tôi tội lỗi thế nào đi chăng nữa, Chúa cũng cứu tôi, Chúa cũng không chấp nhất tội tôi. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và giàu lòng xót thương. Chúng ta vẫn hát điều đấy. Vì vậy mà anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em hãy để cho Chúa biến đổi mình. Hãy để cho lòng thương xót của Chúa được thể hiện trong từng biến cố của cuộc đời mình. Có những lúc chính bản thân tôi cũng vậy, tôi cảm thấy lạy Chúa, tại sao bao nhiêu người đau khổ như vậy, bao nhiêu người đói khát như thế, bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc khi chúng tôi đến những vùng sâu vùng xa. Người ta nghèo lắm thưa anh chị em, thiếu nhi chúng con đi giày đi dép như thế này. Cha xuống dưới ở xứ Xuân Thới Long, nó chỉ cách thành phố Cần Thơ 15 cây số. Đi vào cái con đường nó tối tăm, nó mịt mù, vào trong cái ngôi nhà thờ mà những người dân phải đi từ 2 giờ sáng đến nhà thờ lúc 7 giờ để dâng lễ, được chia cho một gói xôi 3.000 đồng, rồi ở lại học giáo lý cho đến 12 giờ. Rồi nhà thờ cố gắng gửi tặng cho mỗi anh chị em được một ký gạo, rồi ra về là 3 giờ chiều. Cả nhà thờ cách đây 15 năm chỉ có 2 gia đình Công giáo. Sau 15 năm, số người Công giáo ở đó là lên tới 600-700 người. 600-700 người mà mỗi Chủ nhật chỉ có một lễ sáng như vậy thôi. Họ đi gần như là hết tất cả. Và cả 600 người ấy, anh chị em tưởng tượng tiền sóc nhà thờ. Cha xứ nói với tôi, thưa cha, cao nhất là lễ trọng thì là được 100.000 đồng. Còn bình thường là 60.000, 70.000. Tất cả 600 người trong ngôi nhà thờ ấy. Thì anh chị em thấy nó cái nghèo, nó nghèo, nghèo. Người ta gọi là nghèo rớt mùng tơi. Ở đây nghèo không có mùng tơi để rớt nữa kìa. Nghèo lắm thưa anh chị em. Là cuộc sống không biết văn minh, không biết phương tiện khoa học kỹ thuật là gì cả. Nhưng mà cái điểm quan trọng đặc biệt nhất mà tôi thấy đó là lòng tin của họ. Rất vững tin, rất vững tin. Và tin mừng được loan truyền khi mà có những người đến nói với họ rằng nước trời đã đến gần. Khi mà có những phái đoàn đến nói với họ rằng Chúa hiện diện ở giữa anh chị em, qua những món quà chia sẻ cho anh chị em, qua tình thương mà người ta đến người ta chăm sóc cho họ. Chúa thương tôi thương anh. Giống như Giuse lúc nãy nói, Chúa đã cứu tôi cho nên tôi cứu anh. Mời anh chị em nghe một vài chứng nhân lòng thương xót Chúa, để anh chị em thấy được rằng qua những biến cố đau thương của cuộc sống vẫn luôn có Chúa hiện diện và đồng hành. Đây là một người ở giáo xứ Bình Thuận. Rất tiếc là chị ta không thể lên đây để chia sẻ với chúng ta được vì quá xúc động. Kính chào cha Long, Con là Madalena Phạm Thị Thúy, 25 tuổi. Con thuộc giáo xứ Văn Côi, Bình Thuận, giáo hoạt Tân Sơn Nhì. Con đã từng đi lễ và cũng được biết rất nhiều qua tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Những tập san mà chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em, đó là cách thức chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa. Và con cũng tin rằng Chúa sẽ ở cùng con, đồng hành với con hàng ngày. Xin cho đọc những dòng tâm sự của con. Hai vợ chồng con rất vui mừng khi sinh được một đứa con thật kháu khỉnh. Và con bé được 7 tháng rưỡi rồi. Nhưng nỗi hạnh phúc đó chưa vơi thì nỗi buồn đã ập đến trên vợ chồng của chúng con. Khi nghe tin bác sĩ báo em bé bị tim bẩm sinh, giãn não, khi đó con đã khóc rất nhiều. Con nghe một người bạn đến thăm con và nói: Thúy ơi, mày bồng con mày đến nhà thờ Chí Hòa để xin cha Long khấn cho hay lắm đó. Khi đó con cũng có ấm con đi, nhưng con đến nhà thờ Bình Thuận. Khi cha đang làm lễ ở đó, con có xin cha cầu nguyện cho con của con được lành bệnh. Khi đó con của con mới 20 ngày tuổi. Thế là 2 tháng sau con đi đến bệnh viện nhi đồng siêu âm lại thì tim của bé đã bình thường. Con rất vui mừng vì Chúa đã nhận lời của con. Nhưng thưa cha, niềm vui đó không được bao lâu thì bé của con lại bị bệnh viêm phổi phải nhập viện. Khi đó bác sĩ chẩn đoán bé bị bại não vì nhiễm rubella bẩm sinh do bị giãn não trong bào thai. Tâm trạng con giờ đó rất bần thần và thầm nghĩ: Chúa lại thử thách con quá lớn, Chúa lại cho con vác lấy cây thánh giá quá nặng, cha ơi. Cho đến khi đó bé của con mới được 4 tháng tuổi thôi. Mặc dù con rất buồn, nhưng thời gian trôi qua, cháu rất kháu khỉnh và lại lanh lẹ nữa, đến nỗi làm cho nỗi buồn của con vơi đi phần nào. Vậy mà Chúa chẳng để con yên. Khi nghe tin chồng con bị tai nạn vào ngày 13 tháng 6, bác sĩ nói chồng con bị sứt nọ trước, nứt sọ trước và dập não xuất huyết, phải nằm theo dõi rồi mổ lấy máu bầm ra, không thôi sẽ bị đột quỵ mà chết. Con rất bối rối trước những chuyện đã xảy ra. Rồi ngày 15 tháng 6, con có nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho chồng con khỏi phải mổ và tai qua nạn khỏi. Vậy mà Chúa đã nhận lời cầu xin của con. Khi đó con nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi con rồi chứ. Con rất vui mừng khi nghe tin chồng con không phải mổ não nữa. Khi đó con nghĩ rằng Chúa sẽ ở bên con xin điều gì thì Chúa cũng nhận lời con xin. Giờ đây chồng con đã lành bệnh, cuộc sống trở nên bình thường đến với gia đình con rồi. Cha đừng cười con nhé, vợ chồng con nghèo lắm nên con không thể đóng góp cho cha thêm được đồng nào, vì tuần trước con đã góp ở nhà thờ Chí Hòa làm việc bác ái với cha rồi. Sau cùng con chỉ biết xin Chúa và mẹ ban cho cha được mạnh khỏe để làm trợ thủ đắc lực đem Chúa đến với những ai chưa tin nhận lòng thương xót của Chúa. Con Madalena Phạm Thị Thúy. Mời anh chị em nghe lá thư thứ hai. Sứ Tân Châu ngày 30 tháng 6. Con là Joseph Durang. Con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con. Hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011, con đi cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa và xưng tội đi lễ ngày Chúa Nhật. Cha ơi, trước đây con đã bỏ Chúa 6 năm trời. Con không dự lễ, không xưng tội, con đã mất lòng tin vào Chúa. Nay tại vì con bị đứt dây chằng đầu gối do tai nạn, cho nên con mổ được 1 tháng và nay vết thương của con bị nhiễm trùng. Bác sĩ kêu phải mổ cho con vào ngày thứ Hai 27 tháng 6. Con rất sợ cho nên con mới đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ấy thế mà Chúa cũng vẫn nhận lời cầu xin của con. Đứa con tội lỗi, nếu không bị tai nạn thì làm gì mà con chạy đến với Chúa. Khi con chuẩn bị mổ, bác sĩ kiểm tra lại thì vết thương của con không ra nước vàng nữa. Bác sĩ nói khỏi phải mổ. Ôi kỳ diệu thay cha ơi, con xin cảm tạ Chúa. Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa, xa mẹ nữa. Xin Chúa và mẹ che chở cha và cộng đoàn. Con luôn tín thác vào Chúa. Joseph Durang Lorang, con xin gửi cha một ít tiền để cha làm việc bác ái. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con tên là Phương, thuộc giáo xứ Tân Sa Châu. Cách đây một tháng, con trai của con bị đau bụng dồn dập. Con đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện 115, được các bác sĩ cho đi siêu âm và kết quả là bị u nang ống mật chủ, phải nhập viện chờ mổ. Lúc đó con rất sợ và lo lắng. Hoàn cảnh của con chỉ có một mẹ một con. Lúc đó con chỉ biết khóc và cầu nguyện xin mẹ cứu lấy con của con. Và lúc ấy như có một tâm linh mách bảo rằng hãy đến với cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Thế là con nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con của con. Và đến ngày con của con mổ thì mổ xong vào lúc 10 giờ sáng. Nhưng đến chiều thì lại gặp sự cố, con sợ hãi quá lại tiếp tục nhắn tin cho cha, xin cha giúp đỡ và cầu nguyện cho con của con qua cơn nguy hiểm. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, nay con của con đã hồi phục, nằm viện hết 18 ngày và đã xuất viện. Sau khi tái khám cẩn thận, được biết kết quả là u nang lành tính, mẹ con của con rất vui mừng. Hôm nay con xin gửi cha một út tiền là 500.000 đồng, là tiền của các cháu trong gia đình con cho con để bồi dưỡng tuổi già sức yếu. Nhưng con nghĩ rằng còn rất nhiều bệnh nhân đang gặp khó khăn, con xin cha chuyển đến những bệnh nhân đó. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Con xin cảm ơn cha. Vũ Thị Phương, giáo xứ Tân Sa Châu. Thưa anh chị em, chúng ta đọc qua những chứng nhân ấy, chúng ta thấy rằng Chúa thử thách con người vì Chúa yêu thương con người. Chúa muốn con người đặt trọn niềm tin vào Chúa, như là Giuse trong câu chuyện của Cựu Ước con ông Jacob. Chúa thử thách Giuse và cuối cùng thì Chúa ra tay cứu Giuse, không chỉ vì Giuse mà qua Giuse Chúa ra tay cứu vớt những người khác, đặc biệt là anh em của Giuse trong nạn đói. Chúa cũng dùng mỗi người chúng ta như là thử vàng ở lửa, trong lửa. Những gian nan thử thách ấy thử luyện đức tin của ta, để ta có tin tưởng phó thác trọn vẹn vào Chúa hay không. Nếu tin tưởng phó thác trọn vẹn vào Chúa, tâm hồn ta được bình an. Dẫu cho có những biến cố xảy ra không như ta mong muốn, có những người anh em cầu nguyện và đứa con của anh qua đời không như anh mong ước là nó được khỏe mạnh, nhưng mà anh nói với tôi rằng, thưa cha, con tạ ơn cha, cảm ơn Chúa vì qua biến cố này con nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của con. Anh có thể chia sẻ mọi người chút xíu được không, anh Ngọc? Chúng ta cho một tràng tay hoan hô người anh em đó để anh chia sẻ cho chúng ta. Này, trời nó mưa, anh chị em cho phép chúng tôi được thêm ít phút nữa để chia sẻ được không ạ?
Con xin kính chào cha và toàn thể quý vị trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa của nhà thờ Bình Thuận. Con xin tự giới thiệu, con tên là Vinh Sơn Phạm Minh Ngọc. Năm nay con 48 tuổi. Ngày hôm nay thì cha mời con lên làm chứng, nó cũng bất ngờ quá. Nhưng mà con cũng thưa lại là đây là cuộc đời của con. Con là một người vô cùng tội lỗi, một người mà vô cùng kiêu ngạo, một người chỉ nghĩ đến sự trần gian và những dục vọng. Thì trước đây thì con cũng gọi là đi theo Chúa một cách chủ nhật, mỗi chủ nhật để khỏi lỗi đạo thôi. Rồi Thiên Chúa cho con nhiều biến cố khủng khiếp trong cuộc đời để mà giành giật lôi kéo con về với Chúa. Cụ thể là tháng 5 năm 2009 là con bị méo miệng, và sau đó con bị hai cơn bệnh rất là nặng, đó là hai lần cấp cứu bị viêm tụy cấp. Và để cho Thiên Chúa, con xin lỗi cha cầm dùng con xúc động quá. Thì con cũng không nhận biết ra là ý của Thiên Chúa muốn con như thế, và con không tin, con không biết đến Chúa. Thì cũng thưa cha, thưa cộng đoàn, hiện tại bây giờ con đang làm việc, con đang làm một cái dự án khá lớn với em ruột của Thủ tướng Chính phủ của chúng ta. Thì thưa với cha và cộng đoàn thì đi đâu tiền hô họ ổn nó khủng khiếp quá. Cái quyền lực thế gian này nó hiện hữu ở trong tay của con. Và con không biết Thiên Chúa. Thì một lần con được Thiên Chúa soi sáng trên đường con đi thôi. Thì con thấy nó sáng rực ra, con thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà thưa với cha và quý cộng đoàn là con cũng không nhận ra. Tức là con không đi theo cái đường mà Thiên Chúa muốn. Thì cha và quý cộng đoàn là đến tháng 3 năm 2011 vừa rồi, một cái biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời của con đó là Thiên Chúa đã gọi người con ruột của con, người con mà con yêu quý về với Chúa vào đúng ngày 1 tháng 4 năm 2011 vừa rồi. Cháu là linh hồn Teresa. Thì như cha đọc rất rất nhiều những cái thư cảm ơn là có ông bà anh chị em là xin thì Thiên Chúa đã ban. Nhưng riêng con thì ngày con cũng xin nhiều lắm. Nhưng mà Chúa lại kết con của con về. Thì qua cái biến cố đó thì con lại nhận ra được một cái chuyện, đó là khi con hấp hối thì con cầu xin cha Long và con chạy đến với nhà thờ Chí Hòa. Có người nói là đi vào thánh cầu xin thánh Martin đi. Cha con bình tĩnh, con cầm được rồi. Có người nói là chạy đến cầu xin thánh Martin, có người nói chạy đến cầu xin Đức Mẹ La Vang, có người nói chạy đến ông thánh Giuse, có người nói chạy đến tượng lòng thương xót Chúa. Và thưa cha và thưa với cộng đoàn là lúc đó con đang hấp hối ở tại bệnh viện, thì con đến, con chạy đến thánh Martin, thì kinh này thì con nhớ lâu rồi. Nhưng mà khi con chạy đến với tượng Đức Mẹ La Vang đó thì con đã khóc rất nhiều. Nhưng mà thưa với cha với thưa cộng đoàn là con không khóc cho người con của con đang hấp hối, mà con lại khóc vì hai chữ xin vâng của Đức Mẹ khi được Chúa Thánh Thần truyền tin mà để cho Ngài được thụ thai trong sự nhục nhã, sự thụ thai trong sự chối bỏ của Thánh Giuse. Và cái đau khổ nhất đó là con lại được Đức Mẹ cho con thấy, đó là cái nỗi khổ của Ngài khi Ngài chứng kiến cuộc chịu nạn, đau thương và nhục nhã của chính con của mẹ. Thì thưa với cha và thưa với cộng đoàn, lúc đó con không nghĩ tới con của con nữa. Rồi con qua bên tượng Thánh Giuse, con cũng cảm nhận được như thế. Và khi con đứng tới tượng chân tượng của Chúa Giêsu lòng thương xót ở tại nhà thờ Chí Hòa, thì Thiên Chúa cũng soi sáng cho con để con thấy được. Lúc đó con lại còn khóc nhiều hơn nữa. Con có lẽ hôm bữa thưa cha là lần đầu của tháng tư, cuối tháng 3 năm 2011 vừa rồi. Thì con thưa với cha là con khóc rất nhiều, là lúc đó con lại khóc cho những tội lỗi của con đã phạm. Và con lại nhìn ra được tại sao Thiên Chúa thương con như thế. Thì để ngắn gọn lại một tí thì có những người cầu xin Thiên Chúa ban những cái ý của Ngài, cũng giống như ngày hôm nay con được Thiên Chúa ban cho như thế. Và con tạ ơn Chúa, con quay trở về với Ngài, trở về trong thực tâm và lạy Chúa, xin ở bên cạnh con. Cũng giống như ông bà, anh chị em đến đây thì cũng vì đã nhận ra được lòng thương xót của Chúa rồi và đến đây để mà cầu xin chia sẻ, thì con cũng mong Thiên Chúa ở luôn luôn ở bên cạnh quý ông bà và anh chị em để luôn luôn giúp đỡ chúng ta vững tin và theo Ngài cho đến cùng. Con cảm tạ cha, cảm tạ quý cộng đoàn.
Cảm ơn anh Ngọc rất nhiều. Chúa Thánh Thần đẩy anh ấy thôi, chứ còn rất nhiều lần anh ấy muốn lên mà không lên được. Rất nhiều lần tôi cũng muốn mời anh lên mà cũng không thể được. Hôm nay Chúa Thánh Thần đưa anh ấy đến đây và để anh làm chứng rằng ơn không được, ơn mà anh xin cho đứa con gái yêu quý nhất của anh ấy không được. Anh ấy tưởng rằng ghê gớm, nhưng mà ơn lớn hơn như anh vừa chia sẻ là qua biến cố ấy, Chúa cứu lấy linh hồn của anh.